vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bình luận những câu chuyện nổi bật ở Việt Nam trong tuần qua. Đầu tiên là tin hôm 25 tháng 7 thì Trung tướng Tô Ân Sô, tức là chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết là sẽ mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Chúng ta cũng biết là trong thời gian qua là cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt một số người, bây giờ là hình như bắt thêm 6 người nữa. Thì chắc nhờ Hồng Nga nhắc lại cho thính giả biết cái câu chuyện này là như thế nào, nó xuất phát từ cái chỗ là chở kiều bào ở nước ngoài về Việt Nam trong thời gian Covid đúng không?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Nếu quý vị còn nhớ thì là khi mà nạn dịch COVID-19 bắt đầu từ năm 2020 đó, thì những người Việt Nam sống ở nước ngoài thì có nhu cầu là về quê ạ, về thăm thân rồi về có công việc này nọ. Thế thì bởi vì là tất cả các nước thì đều có một cái thời gian đóng cửa biên giới cũng khá là dài. Thế cho nên là Việt Nam mới có một cái sáng kiến của nhà nước Việt Nam là mở những cái chuyến bay tạm gọi là chuyến bay giải cứu. Không biết là giải cứu kiểu gì, thế nhưng mà họ tổ chức những cái chuyến bay hoàn toàn là cho công dân Việt Nam từ các nước để trở về Việt Nam. Đó thì muốn gia nhập vào những cái chuyến bay này thì nếu anh Quốc Vinh hồi đấy ở bên Úc thì chắc là cũng biết ạ, là phải đăng ký một thời gian rất là dài với cả sứ quán ở nước sở tại rồi chờ đợi, mà cái con số tiền để mà đưa ra nộp cho chuyến bay đó thì cũng rất là cao, kèm cả tiền cách ly ở khách sạn vân vân nữa, lên tới hàng chục triệu đồng một chuyến bay, mà còn không có chỗ, bởi vì những cái tâm lý của người Việt Nam lúc đó thì chỉ muốn, ai cũng muốn về nhà trong cái lúc mà tình hình dịch bệnh căng thẳng. Thế thì những người mà liên quan tới đó thì sau này các cơ quan điều tra mới lật tẩy ra là họ đã đút túi một cái số tiền khổng lồ trong cái việc là tổ chức cái chuyến bay giải cứu này ạ.
Tức là từ những cái tố giác của người dân cho nên là công an mới vào cuộc đúng không?
Dạ vâng, tất nhiên là cái tình trạng mà họ thu phí tràn lan như vậy và không có một cái điểm dừng, những cái con số rất là khổng lồ cho một chiếc máy bay từ thí dụ như là Berlin hay là London hay là Úc Châu chẳng hạn về Việt Nam chẳng hạn, thì người dân vô cùng là bức xúc và bất bình. Bởi vậy cho cái tình trạng mà than phiền kéo dài của dư luận đó thì dẫn đến cái việc là cơ quan công an họ phải tổ chức điều tra. Và tháng 4 năm nay thì họ đã lần được lên cái mức cao nhất của những người mà liên quan tới cái vụ án giải cứu công dân này. Thì Nga được biết là vào tháng 4 đó thì họ bắt nhân vật khá là cao cấp ở trong Bộ Ngoại giao, tức là ông Tô Anh Dũng là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao phụ trách về lãnh sự. Ông này thì bị bắt về tội nhận hối lộ. Và vừa rồi thì cái thông tin mà anh Quốc Vinh vừa mới nhắc tới đó thì là họ bắt thêm hai nhân vật cao cấp nữa của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an ạ.
Tại cái cuộc họp báo hồi cuối tháng 6 đó thì cái cơ quan an ninh điều tra cho biết là kết quả điều tra bước đầu thì đã chứng minh là các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Chúng ta cũng không hiểu được là cái đường dây này nó như thế nào. Nhưng mà nếu như căn cứ vào những người mà bị bắt tạm giam đó, thì chẳng hạn như mới có hai người là Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, rồi Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Lữ hành Việt, Giám đốc Công ty Vận tải Du lịch Hoàng Long Luxury. Thì có vẻ như là nó có một cái đường dây, tức là phải liên quan tới cái chuyện bán vé lữ hành chẳng hạn, rồi sẽ liên quan tới cái chuyện cấp giấy chứng nhận COVID chẳng hạn. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao lại dính tới cái Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cái này thì chắc là nó cũng phải một sự ăn chia với các sứ quán ở nước ngoài đúng không?
Vâng, thì chắc chắn là có cái sự liên đới của các sứ quán ở nước ngoài, bởi vậy cho nên là Cục xuất nhập cảnh và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thì họ mới bị liên quan vào cái vụ này. Thì rõ ràng là họ có đường dây cả. Khi này thì dư luận theo dõi thì sẽ thấy rằng là các bộ cùng bắt tay nhau để làm sao mà có thể thu được nhiều lợi nhất từ những người Việt Nam khốn khổ đang muốn về nước một cách nhanh chóng vì có những công việc không thể đặng đường được. Thế vừa rồi thì họ bắt thêm 6 người nữa, thì trong đó thì người cao cấp nhất là cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an ạ. Thế nhưng mà cũng có một cái điều cần nói rằng là quý vị ở nước ngoài thì có thể là không nghe, thế nhưng mà khi mà về trong nước thì ông Nga nghe khá nhiều những cái thông tin nói về việc là ông Phạm Bình Minh, tức là người phụ trách về đối ngoại, về ngành ngoại giao của Việt Nam đó, thì có thể sẽ bị khiển trách xung quanh cái vụ mà tổ chức các chuyến bay giải cứu này. Nghe thì cũng có lý thôi, bởi vì là cái người đứng đầu cao nhất của chính phủ Việt Nam về mặt đối ngoại và về mặt ngoại giao, thì chắc là ông cũng phải chịu một phần nào trách nhiệm đối với cả những nhân viên dưới quyền của mình ở Cục lãnh sự ạ. Thế nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là hiện giờ cũng đang có một cái trào lưu là chấn chỉnh lại cái tình trạng tham nhũng ở trong đảng. Mà quý vị theo dõi lâu nay thì cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa rất là nhiều quan chức cấp cao ra để xử lý rồi đó. Thì có lẽ là trong dịp này thì một cái sự khiển trách đối với cả các nhân vật cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao thì cũng không là một cái điều gây cho chúng ta lạ lùng gì cả. Chỉ có điều là vụ án mà nó kéo dài lâu như thế rồi, hơn một năm nay, và bắt nhiều người như vậy rồi, vẫn chưa cho người dân một cái cảm giác hài lòng, và người ta vẫn cho rằng là sẽ còn tiếp tục điều tra và tiếp tục đưa ra được những nhân vật khác nữa ạ.
Nay sang một chuyện khác thì cũng liên quan tới vấn đề tham nhũng kinh tế. Thì mới đây đó có một cái lập luận đưa ra là như thế này, bởi vì căn cứ trên thực tế đó là cái số tiền mà tham nhũng liên quan tới các cái vụ án tham nhũng thì thu hồi rất là chậm. Cụ thể đó là còn gần 80.000 tỷ là vẫn chưa thu hồi được từ các cái vụ án tham nhũng. Bởi vậy cho nên nó mới có cái lập luận là nên chăng thôi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái tội tham nhũng, tức là để tạo điều kiện để cho các cái người mà liên quan đó họ có cái cơ hội để họ trả lại tiền tham nhũng, đồng thời thành khẩn khai báo để mà giúp khởi tố thêm nhiều cái vụ việc khác nữa. Thì không hiểu Hồng Nga nghĩ như thế nào trước cái ý kiến đó?
Vâng, cái tình trạng mà cái tiền liên quan tới những cái vụ án mà phải thi hành án không thu hồi được thì là một cái vấn đề vô cùng đau đầu với cả Bộ Tư pháp ạ. Quý vị cũng biết là những cái vụ án tham nhũng ở Việt Nam, nhất là những cái vụ án tham nhũng mà liên quan tới cơ sở hạ tầng hay là đất đai hay là bất động sản chẳng hạn, thì cái con số tiền phải thu hồi, phải thi hành thì vô cùng là lớn. Nhân Quốc Vinh vừa nhắc tới con số là 80.000 tỷ đồng ạ. Vâng, một con số vô cùng lớn. Thế nhưng mà cái con số đó thì gần như là không tưởng trong cái việc là có thể thu hồi lại hay không. Và hiện giờ thì cơ quan chức năng thì họ tỏ ra rất là lúng túng và khó khăn khi mà thi hành những cái vụ án liên quan tới tới tham nhũng như vậy. Tiền thì vào tay các quan lại chẳng hạn và đã bị chi tiêu mất rồi. Hiện giờ thì họ có thể bị kỷ luật, thế nhưng mà để bồi thường lại những cái khoản mất mát như vậy thì quả thật là gần như là không thực hiện được.
Tôi thì tôi thấy có vẻ không công bằng lắm, tại vì làm sao mà có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vụ án tham nhũng được, bởi vì rõ ràng là một quan tham thì nhiều khi người ta tham nhũng rất là nhiều lần và chỉ bị bắt có một lần thôi. Thì khi mà bị bắt một lần như vậy thì cho là miễn truy cứu hình sự và hoàn trả cái số tiền liên quan đến cái vụ đó thôi, còn những vụ trước thì như thế nào?
Vâng, thì như ông Nga đã nói rằng là những cái đấy thì có thể đưa ra trong tùy trường hợp. Có những cái trường hợp mà nhà nước cần tiền, cần thu hồi tiền quá chẳng hạn, và những cái nhân vật tội phạm đó đã tỏ ra một cách hối cải, một cách cực độ tự nguyện giao nộp lại tất cả các tài sản, và vì một cái lý do gì đó mà ví dụ như là về sức khỏe chẳng hạn hay là về tâm thần chẳng hạn, họ có thể được giảm án, đằng nào cũng được giảm án thì có thể là áp dụng cái biện pháp này được. Thế nhưng mà như anh Quốc Vinh đã nói là nếu mà họ liên quan tới nhiều vụ án mà vụ án này chồng lên vụ án khác thì quả thật là sử dụng cái phương pháp đó thì không được.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay sang chuyện khác, chúng tôi xin cập nhật tin về COVID-19 ở Việt Nam. Bản tin chiều 27 tháng 7 của Bộ Y tế thì cho biết là số ca mắc mới đã tăng vọt trong ngày thứ ba liên tiếp, tức là lên đến 1.761 ca. Đây là cái con số mắc cao nhất trong gần 2 tháng qua. Và được biết là số ca chuyển nặng cũng tăng nhẹ, được cái là không có trường hợp tử vong nào. Thì không hiểu cái đây có phải là một cái dấu hiệu đáng lo ngại không, Hồng Nga?
Dạ vâng, nhưng mà cũng cần phải nói rằng là không chỉ có Việt Nam mà các nước xung quanh hay ngay cả Úc Châu nơi mà anh Quốc Vinh đang ở hay là ở bên Anh Quốc, quê hương thứ hai của Hồng Nga chẳng hạn, thì tình trạng mắc mới các ca nhiễm COVID đó thì vẫn tăng lên rất là nhanh và rất là nhiều ạ. Cái đấy nó không phải chỉ riêng Việt Nam đâu, bởi vì là những cái biến thể mới của Omicron thì cái đặc tính của chúng là lan truyền rất là nhanh. Thế nhưng mà cũng có thể nói rằng là nếu những người mà đã tiêm vaccine đầy đủ 3-4 mũi đó thì cái tình trạng trở bệnh nặng nó rất là ít. Bởi vậy cho nên Việt Nam cũng như thế thôi. Như anh vừa nói rằng là ca nhiễm cả nước thì tăng lên khoảng 10-12% so với tuần trước chẳng hạn. Ca nặng thì tăng khá nhiều, tăng thí dụ như cách đây 2 ngày thì có thể tăng tới 70%. Thế nhưng mà cái số người tử vong thì gần như là không có. Bởi vậy cho nên là các chuyên gia y tế ở Việt Nam thì họ vẫn khẳng định rằng là hiện giờ chưa có cái cơ sở để nói rằng là bùng phát một cái đợt dịch COVID mới, và vẫn tiếp tục tăng cường tiêm vaccine cho những đối tượng, thí dụ như là những đối tượng mới tiêm 2 mũi chẳng hạn, hay là phổ biến cho tới những trẻ em dưới 6 tuổi chẳng hạn, rồi vân vân. Và nói rằng là nếu bây giờ mà tiêm chủng cho trẻ em được hết khoảng 50% thì sẽ tiếp tục mở cửa biên giới, chứng tỏ rằng là họ cũng có vẻ tự tin rằng là cái tình trạng gây ra bệnh nặng hay tử vong của bệnh COVID nó không bùng phát như ở những nước ở châu Âu hay là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc trong thời gian trước ạ.
Thực sự ra khác chăng á, là cái cách họ quản lý cái dịch bệnh như thế nào. Lấy thí dụ như ngay tại Úc, thời gian qua đó là số ca nhiễm tăng rất là nhiều và trường hợp phải nhập viện nó cũng rất là cao. Tôi chỉ lấy thí dụ như con số của cái ngày 25 tháng 7 tôi đang có trong tay đây thì đến số người nhập viện là đến 5.433 người. Và trong vòng 7 ngày qua đó ở tại Úc đó, là cái số ca nhiễm là đến 323.000 ca. Nhưng mà thực sự ra đó cái nơi mà có số ca nhiễm cao nhất hiện nay đó là ở Nhật Bản. Nhật Bản là đến 1.211.381 ca mới trong 7 ngày qua ở tại Nhật, là cái con số cao nhất trên thế giới hiện nay. Kế tiếp là Mỹ, rồi Nam Hàn, Đức, Ý, Pháp, Úc là đứng thứ bảy. Nhưng mà thật sự ra những cái con số này nghe thì thấy rất là ghê, rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ đó là nó xuất phát từ cái chỗ là ở những cái nước này đó người ta làm cái xét nghiệm nhiều lắm, cho nên là người ta có cái con số thống kê nó rất là rõ, và đó cũng là một trong những cái lời kêu gọi của nhà chức trách, tức là quý vị phải đi xét nghiệm. Và ở tại Úc đây thì bây giờ bắt đầu là người ta khuyên là phải nên đeo khẩu trang trở lại, thì không biết Việt Nam có những cái biện pháp gì tương tự như vậy hay không?
Vâng, thì Việt Nam bây giờ cái tâm lý như là ông Nga quan sát mà cách đây mấy tuần khi ở Hà Nội đó thì thấy rằng là người dân cũng thấy bàng quang, không có chú ý gì đến bệnh COVID nữa. Thực sự là bây giờ nhiều người ra đường cũng không có đeo khẩu trang, cũng không ai nhắc, và họ cảm thấy rằng là bây giờ phải sống chung với cả COVID, bởi chính cái tâm lý coi thường như vậy nó gây ra cái tình trạng là cái số ca nhiễm tăng lên một cách kinh khủng. Thế nhưng mà rõ ràng là bây giờ thì dù muốn hay dù không thì chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tình trạng COVID là nó sẽ còn tăng lên nữa, và phải cố gắng làm thế nào để bảo vệ chúng ta một cách tốt nhất thôi. Ngoài ra thì ở Việt Nam hiện giờ cũng đang có những cái bệnh mới, những cái mối lo mới. Nhân mùa hè chẳng hạn, thí dụ như là bệnh đậu mùa khỉ, chắc là quý vị cũng có nghe thấy hiện giờ đang có rất là nhiều trường hợp bị mắc cái bệnh nghe tên rất là kinh khủng như vậy. Rồi bệnh cúm A, bạn bè hay người thân của Hồng Nga ở Việt Nam nhiều người mắc bệnh cúm A lắm, với những triệu chứng như là ho, sốt vân vân, cũng giống như COVID.
Riêng là dịch bệnh đậu mùa khỉ đó thì thực sự ở Việt Nam thì hiện tại chưa ghi nhận ca nào, chưa biết, cũng có thể là chưa có. Nhưng mà các cái quốc gia lân cận của Việt Nam chẳng hạn như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia đều có cả, đều ghi nhận những ca đậu mùa khỉ cả, thì điều đó có nghĩa là sớm muộn gì rồi thì cũng đến Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi đang hơi lo lắng là hình như từ tháng 4 tới giờ là Việt Nam đã bỏ cái tờ khai y tế dành cho người nhập cảnh rồi đúng không? Không rồi làm sao mà biết được?
Dạ vâng, Nga nghĩ rằng là bây giờ nói rằng là Việt Nam không có đậu mùa khỉ thì cũng không đúng đâu, bởi vì là với những cái tình trạng là các nước xung quanh có cả thì chắc chắn là Việt Nam cũng sẽ có, chỉ có điều là người ta không xét nghiệm thì người ta không biết thôi. Cái bệnh này thì nghe nó kinh khủng vậy, thế nhưng mà nó cũng dễ phòng chống hơn là các loại bệnh khác. Cũng có thể là phải áp dụng lại cái tình trạng là khai báo y tế. Thế nhưng mà Việt Nam hiện giờ đang muốn mở cửa cho du lịch, khuyến khích khách du lịch vào Việt Nam. thì lại phải bỏ bớt tất cả những cái chi tiết rồi các giấy tờ rườm rà, chứ bây giờ lại tiếp tục đưa trở lại những cái hình thức đó thì Nga sợ là nó sẽ lợi bất cập hại và người du lịch người ta sẽ rất là ngại khi mà vào Việt Nam ạ.
Sang một chuyện khác, nghe đâu là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cái kế hoạch mở lại các cái loa phường. Cái này chắc là người dân họ cũng không có lấy gì mặn mà lắm đâu, phải không?
Dạ, nói về loa phường thì Hồng Nga là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì có thể có những cái kinh nghiệm vô cùng là bản thân về cái loa phường ạ. Tức là quý vị có tưởng tượng rằng là buổi sáng mọi ngày trong tuần thì sẽ chúng ta sẽ thức dậy bởi tiếng oang oang ở ngay cửa sổ phòng ngủ nhà mình, gọi người dân dậy rồi đi tập thể dục rồi đi tham gia quét dọn đường phố hay là đào cống rãnh vân vân. Tất cả những cái thông điệp đó từ phường dội đến người dân thì đều qua cái hệ thống loa phường chằng chịt như vậy. Và đến tận tối mịt khi mà người dân bắt đầu muốn lên giường đi ngủ rồi thì vẫn chúng ta vẫn nghe thấy tiếng loa phường. Có những phường họ còn phát những cái chương trình để giải trí cho người dân, không biết là giải trí bằng cách nào. Thế nhưng mà tức là cái tiếng loa phường nó ám ảnh cả nhiều năm trong tuổi thơ của ông ạ. Bởi vậy cho nên là bây giờ nghe cái lại cái sáng kiến phủ sóng loa phường này thì quả thật là rất là hãi hùng. Không hiểu tại sao họ lại đưa ra những cái ý tưởng có thể nói rằng là điên rồ như vậy. Họ cho rằng là làm như vậy thì sẽ nâng cao được hiệu quả của công tác tuyên truyền ạ. Thế nhưng mà thế kỷ này là thế kỷ nào rồi mà còn phải tuyên truyền bằng loa phường?
Trước cái lời than phiền là loa phường tra tấn tôi, làm phiền người dân, thì vị phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương, được báo chí trích thuật giải thích rằng là mỗi ngày tối đa không phát quá hai và mỗi buổi thì tối đa 15 phút thôi. Bà có nêu ra một cái lý do là loa phường này thì nó rất là quan trọng, và thật sự ở các nước tiên tiến, bà trích ra như vậy, các nước tiên
Như
tiến
tiên
là
tiến
vẫn
nào
còn
ạ?
duy trì, chẳng hạn như Nhật Bản. Đó. Nhưng mà tôi đoán rằng là Việt Nam hình như hiểu không đúng lắm về cái cách sử dụng cái hệ thống loa công cộng này. Ở Nhật thì đúng là như vậy, mà bởi vì Nhật ở đó là cái nước thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần này cái nào vân vân, thành thử ra là phải có cái hệ thống loa để rằng thông báo. Họ chỉ dùng như vậy thôi chứ họ đâu có bao giờ đọc báo giùm hay là có những chương trình văn nghệ hay gì để phát trên
Vâng.
loa đâu.
Bà đó chắc là một trong những người duy nhất là ủng hộ loa phường ạ. Và cũng cần phải nói rằng có những nước, ví dụ như Đài Loan chẳng hạn, thì họ cũng gặp rất nhiều là thiên tai động đất rồi, cũng cần nhiều cái thông điệp về phổ biến đến cho người dân. Thế nhưng mà họ làm gì ạ? Thí dụ như là vừa rồi thì có một cái cuộc gọi là tập dượt phòng bị ném bom. Thì Hồng Nga quan sát thì sẽ thấy là rằng là đúng cái thời gian bắt đầu tập dượt đó thì là tất cả các điện thoại di động ở trong đất nước Đài Loan này sẽ nhận được cái thông tin qua SMS, mà thông tin đề rất là trân trọng là thông tin của Tổng thống Đài Loan gửi tới công dân, nói là bắt đầu là có cái cuộc tập dượt đó, đề nghị các công dân làm việc này việc nọ việc kia, ở trong nhà đừng ra đường vân vân. Sau cái thông tin đó thì có nghe thấy là một hệ thống còi dù ở trong thành phố, thế nhưng mà họ phát từ những cái điểm của quân đội ạ, chứ nó không phải là trăng các dây rồi loa ở trên đường phố. Sau một loạt còi như vậy thì lại im ắng cho đến khi kết thúc thì lại có một cái tin nhắn nữa từ dinh tổng thống. Đó thì nó chỉ có thế thôi và sử dụng được cái việc là liên lạc bằng điện thoại di động. Thì tôi nghĩ rằng là để mà đưa ra những cái thông điệp mà cần thiết cho người dân thì họ có thể ở Việt Nam mà có thể sử dụng phương cách đó. Không cần thiết phải chõ cái loa vào buồng ngủ của người ta để mà 15 phút cộng với 15 phút buổi tối, tức là 30 phút một ngày, thì quả thật là không có cái lý do gì để mà biện hộ cho cái việc đó ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và im ắng không có loa phường ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.